Chủ nhật 10 năm thường niên. Ơn gọi của con người qua Đức Kitô. Con người thiển cận thường cho tất cả những gì mình có được là do sức cố gắng và tài năng của mình. Nhưng nếu họ chịu suy nghĩ và có cái nhìn bao quát hơn, họ sẽ nhận ra tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Khi con người nhìn ra điều đó, con người sẽ biết ơn Thiên Chúa và sẽ cố gắng làm mọi cách để rao truyền tình yêu của Thiên Chúa để mọi người đều tin vào Ngài. Các bài đọc hôm nay giúp con người nhận ra tất cả những gì họ sở hữu đều là hồng ân của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, khi bị Amazia ngăn cản và không cho nói tiên tri tại vương quốc Israel, Amos đã thẳng thắn trả lời: ông không lựa chọn để trở thành ngôn sứ, nhưng Thiên Chúa đã chọn và sai ông đi để nói những gì Ngài muốn nói. Trong bài đọc 2, tác giả thư Epheso nêu lên tất cả những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho con người qua Đức Giêsu Kitô. Trong phúc âm, Chúa Giêsu lựa chọn nhóm 12 để huấn luyện, ban quyền và sai các ông đi để rao giảng tin mừng và chữa lành mọi vết thương hồn xác. Bài đọc 1, Thiên Chúa chọn lựa ông Amos và sai đi tuyên sấm. Thứ nhất, phản ứng của Amazia. Tiên tri Amos sinh ở Tekoa, một làng thuộc vương quốc miền Juda ở miền Nam. Nhưng Thiên Chúa lại sai ông đi thi hành sứ vụ tại vương quốc Israel miền Bắc. Ông sống trong một giai đoạn rất khó khăn của lịch sử, vào khoảng năm 721 trước Công Nguyên, vì dân chúng quay lưng lại với Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại bang. Thêm vào đó, các vua quan toa rập nhau để ức hiếp dân nghèo, và tiếng kêu cứu của họ đã vang lên tới Thiên Chúa. Amos không sợ bất cứ một thế lực nào của vua quan. Ông can đảm tố cáo những điều họ đã xúc phạm tới Ngài và tuyên sấm mất nước và lưu đày sẽ xảy ra nếu họ không biết ăn năn trở lại. Đó là lý do tại sao ông Amazia khinh thường và xua đuổi tiên tri Amos trong trình thuật hôm nay. Ông nói: này thầy ngôn sứ ơi, mau chạy về đất Juda, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm. Nhưng ở Bethel này đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều. Thứ hai, phản ứng của tiên tri Amos. Ông Amos trả lời ông Amazia: tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Chính Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã truyền cho tôi: hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Hai điều nổi bật tiên tri Amos muốn đề cập trong đoạn văn ở đây. Thứ nhất, ông được Thiên Chúa bắt đi khi ông đang làm việc, chứ chính ông không tình nguyện để đi tuyên sấm. Thứ hai, ông không lợi dụng danh nghĩa ngôn sứ để kiếm lợi nhuận vật chất như Amazia buộc tội, vì ông đang có việc làm để sinh sống. Bài đọc 2. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Thứ nhất, nhận ra hồng ân của Thiên Chúa. Trong phần đầu của trình thuật hôm nay, Thánh Phaolô muốn các tín hữu Ê-phê-sô nhận ra tất cả những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho họ qua Đức Kitô. Thánh Phaolô viết: trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Để trước thánh nhan người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Đây là một đoạn văn chứa nhiều tư tưởng mặc khải. Chúng ta cần suy tư từng chi tiết để hiểu những gì Thiên Chúa đã làm cho con người. thứ nhất cho chúng ta có mặt trong cuộc đời. Trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ. Thánh Gioan nói rõ hơn, tất cả đều nhờ người mà được tạo thành, không có người chẳng có chi được tạo thành. Xin coi Gioan chương 1 câu 3. Thứ hai, cho chúng ta biết Đức Kitô. Thiên Chúa quan phòng cho con người được gặp gỡ Đức Kitô cách trực tiếp khi Ngài xuống trần, hay cách thiêng liêng qua việc rao giảng tin mừng. Không những thế, Ngài còn gửi Thánh Thần vào tâm hồn con người để soi sáng cho con người hiểu những gì Đức Kitô nói và thúc đẩy con người tin vào Đức Kitô. Thánh Phaolô xác quyết, không ai có thể tin Đức Kitô nếu không do Thánh Thần của Thiên Chúa tác động. Thư thứ nhất Côrintô chương 12 câu 3. Thứ ba, cho chúng ta trở thành nghĩa tử nhờ niềm tin vào Đức Kitô. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Xin coi Gioan chương 1 câu 12. Thứ tư, cho chúng ta nhận ra hồng ân và rồi ngợi khen Thiên Chúa. Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử Yêu Dấu. Thứ năm, cho chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện. Với sự rửa sạch của Đức Kitô và sự thánh hóa của Chúa Thánh Thần qua bí tích rửa tội, con người có thể trở nên tinh tuyền thánh thiện, xứng đáng là những nghĩa tử của Thiên Chúa, những môn đệ giống như Đức Kitô. Thứ sáu, cho chúng ta sạch khỏi mọi tội lỗi. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra, chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người. Thứ bảy, cho chúng ta thấu hiểu sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Ân sủng này Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. Tất cả những sự khôn ngoan này hàm chứa trong Kinh Thánh. Nếu con người chịu học hỏi Kinh Thánh, họ sẽ không thiếu bất kỳ sự khôn ngoan nào cần thiết cho cuộc đời. Và sau cùng, cho chúng ta thấu hiểu kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua Đức Kitô. Người cho ta được biết thiên ý nhiệm màu. Thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Kitô. Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô. Hiểu như thế, tất cả những gì chúng ta có được đều là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta đừng kiêu hãnh coi những điều tốt lành chúng ta đang sở hữu là của mình, nhưng phải biết khiêm nhường sấp mình xuống và cảm ơn tình yêu bao la của Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Thứ hai, ơn gọi làm ngôn sứ để rao giảng tin mừng. Sau khi đã nhận ra tình yêu Thiên Chúa, con người có bổn phận loan truyền tình yêu này cho mọi người. Phaolô không những ý thức được ơn gọi rao giảng tin mừng mà Đức Kitô đã trao cho ông, nhưng còn là ơn gọi của mọi tín hữu. Thứ nhất của Phaolô, ông viết: cũng trong Đức Kitô, Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. Khi Phaolô đã thấu hiểu những điều Thiên Chúa đã làm cho ông qua Đức Kitô, ông dùng cả cuộc đời còn lại để ngợi khen Thiên Chúa. Ngay cả việc sai Phaolô đi rao giảng tin mừng cũng bắt nguồn từ Đức Kitô. Ngài sai ông đi để rao giảng tin mừng và làm cho mọi người hiểu biết và tin vào Đức Kitô, để họ nhận được những hồng ân Thiên Chúa ban qua Đức Kitô. Thứ hai, ơn gọi của mọi tín hữu. Thánh Phaolô viết: trong Đức Kitô, cả anh em nữa, anh em là những người được nghe lời chân lý, là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, Một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Các tín hữu chúng ta, sau khi đã chịu phép rửa, cũng có bổn phận phải ra đi rao giảng tin mừng, làm cho mọi người nhận biết và tin vào Đức Kitô. Phúc âm. Chúa Giêsu chọn nhóm 12 và bắt đầu sai đi từng hai người một. Thứ nhất, Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Hai tư tưởng nổi bật trong đoạn văn này. Thứ nhất, Chúa Giêsu gọi, dạy dỗ, ban quyền và sai các tông đồ đi rao giảng tin mừng, chứ các ông không tình nguyện theo Ngài trước. Khi các môn đệ rao giảng, các ông rao giảng tin mừng các ông đã nghe được nơi Đức Kitô, chứ không phải những gì của các ông nghĩ ra. Sức mạnh chữa lành và sự khôn ngoan cũng đến từ Thiên Chúa, chứ không phải đến từ các tông đồ. Thứ hai, rao giảng tin mừng là bổn phận chính yếu các môn đệ phải thi hành, chứ không phải là bất kỳ bổn phận nào khác. Để chu toàn bổn phận này, Chúa Giêsu biết người môn đệ phải sống một cuộc đời đơn giản, càng ít lệ thuộc vào vật chất bao nhiêu càng tốt, vì Ngài biết khi người môn đệ bắt đầu lệ thuộc quá nhiều vào vật chất, người môn đệ sẽ sao lãng bổn phận rao giảng tin mừng. Thứ hai, ơn gọi rao giảng tin mừng. Hai điều quan trọng các môn đệ cần biết khi rao giảng. Thứ nhất, khán giả có thể tiếp nhận hay từ chối các sứ giả loan báo tin mừng. Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ để chuẩn bị điều này khi Người căn dặn các ông. Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Chúng ta biết, con người được Thiên Chúa ban cho có tự do để nhận ra và tin vào sự thật. Ngài không ép buộc con người phải tin những gì họ không muốn. Các môn đệ cũng thế, họ không thể ép buộc khán giả tin những gì họ không muốn tin. Điều các môn đệ có thể làm được là trình bày sự thật và những lợi ích do việc sống theo sự thật mang lại, với hy vọng con người sẽ nhận ra và tin theo. Nếu họ từ chối không chấp nhận sự thật, các môn đệ cũng đừng buồn, vì có nhiều lý do khiến con người từ chối chấp nhận sự thật, như đã từng xảy ra với khán giả của Chúa Giêsu. Thứ hai, mục tiêu của rao giảng là kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Khi người môn đệ rao giảng tin mừng, người môn đệ phải giúp khán giả nhận ra tình yêu Thiên Chúa và những lỗi lầm của họ đã quay lưng lại với tình yêu này, để họ ăn năn trở lại với tình thương Thiên Chúa, chứ không phải là lúc giải trí, cũng không phải là lúc làm cho con người thư giãn sau những giờ phút làm ăn mệt nhọc, cũng không phải là lúc để người môn đệ quảng cáo sự khôn ngoan hiểu rộng của mình. Các quyền trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh là từ Đức Kitô ban cho các môn đệ, để khán giả qua đó tin vào những gì các ông rao giảng. Hiểu như thế, các việc này chỉ là phương tiện, chứ không bao giờ có thể thay thế việc rao giảng tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống. Tất cả những gì chúng ta đang có được là do bởi tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ kiêu hãnh để khinh thường người khác, nhưng phải biết cảm tạ Thiên Chúa, sống một cuộc đời tốt lành thánh thiện và biết loan truyền tin mừng đến mọi người. Rao rao giảng tin mừng là bổn phận quan trọng hàng đầu Đức Kitô đã trao cho chúng ta là những môn đệ của Ngài. Khi rao giảng tin mừng, chúng ta loan báo những gì Ngài dạy dỗ chúng ta và làm sao để muôn dân nhận ra và tin vào Ngài. Amen.